là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trên nay thứ ba, ngày 3 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh chủ trì họp trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.
Hà Nội phản bác thông tin sai sự thật người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày một lần.
Chủ động tìm nguồn thực phẩm thay thế khi có tình huống phát sinh trên địa bàn thành phố.
Nhân viên cung cấp thực phẩm vào siêu thị dương tính chưa có bằng chứng virus lây qua thực phẩm.
Hàng loạt xe từ nội thành Hà Nội đi các tỉnh buộc phải quay đầu tại các chốt kiểm dịch.
Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật. Người dân Ấn Độ lại tụ tập bên bờ sông Hằng để tham gia lễ hội mặc lệnh phong tỏa đặc biệt.
Hơn 300 người chết trong trận lũ lịch sử ở Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 thành phố đã chủ trì họp trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh nhận định diễn biến dịch bệnh một vài ngày gần đây có chiều hướng phức tạp. Song sau 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, các cấp từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt hai công tác quan trọng nhất để khoanh vùng dập dịch mà thành phố đã đặt ra từ trước là chủ động từ cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc biệt lưu ý việc điều chỉnh chuỗi cung ứng để đảm bảo mọi mặt đời sống nhân dân an toàn phòng dịch. Để kiểm soát được dịch bệnh, đồng chí Trung Ngọc Anh chỉ đạo cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và các nội dung trong công điện số 17. Đồng tình với kiến nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm soát mạnh mẽ hơn số người làm việc ở các cơ quan trên địa bàn thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đơn vị cơ quan nào vi phạm về giãn cách xã hội, kể cả cơ quan đơn vị, tập đoàn khối trung ương đều phải xử lý nghiêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 thành phố đã thành lập ngay 3 tổ công tác hoạt động từ hôm nay, có đường dây nóng ứng trực 24/24 giờ. Về vấn đề vaccine, đồng chí Trung Ngọc Anh cũng khẳng định với các quận, huyện, thị xã để thông tin tới nhân dân rằng lãnh đạo thành phố luôn tận dụng mọi cơ hội để bổ sung nguồn vaccine phục vụ nhân dân.
Chiều qua, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tiếp nhận tiền hỗ trợ, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng cho biết nhà trường có hơn 8.500 sinh viên, phần lớn đang ở quê nghỉ hè. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 2.000 sinh viên đang ở lại thành phố để học hè, làm thêm. Trong số này, có khoảng hơn 1.000 sinh viên đang rất khó khăn trong đợt thực hiện giãn cách xã hội. Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Nhân dân là tấm lòng ấm áp đáng trân trọng. Nhà trường sẽ kịp thời chuyển số tiền hỗ trợ đến các sinh viên đang gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhân dịp này, các cựu sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đang công tác tại Báo Nhân dân đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ những sinh viên của Viện bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Gần 200 cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn tiếp tục lên đường tham gia chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác lần này bao gồm đầy đủ khối chuyên môn và hậu cần là các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đã dặn dày cho công tác chống dịch COVID-19 thuộc đủ các lĩnh vực như cấp cứu, gây mê hồi sức, đột quỵ, chống độc, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thận, tiết niệu, thần kinh. Đội quân áo trắng, thiện chiến, tinh nhuệ trên đủ tất cả mọi chuyên khoa của bệnh viện Bạch Mai sẽ tác chiến ngay khi đến thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc mới COVID-19 tại 11 quận, huyện, trong đó 8 ca tại cộng đồng, 21 ca tại khu cách ly. Như vậy, số ca mắc tại Hà Nội cộng dồn từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 1.374 ca. Trong số đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 829 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 545 ca.
Thưa quý vị các bạn, trẻ em và người điều trị do dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc cách ly y tế để phòng chống COVID-19 theo diện F1 sẽ được hưởng các mức hỗ trợ trong thời gian điều trị. Vậy, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám khi có triệu chứng và khi có kết quả dương tính được chi trả như thế nào? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nhập viện điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn gia tăng với tổng số ca là trên 100 trường hợp. Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm thực hiện cách ly với số ca 69 trường hợp. Để đảm bảo quyền lợi của người điều trị và cách ly, nhân viên y tế thường xuyên rà soát cập nhật thẻ bảo hiểm y tế vào hồ sơ bệnh án để được hưởng quyền lợi tối đa, giảm chi phí cho bệnh nhân. Chị Vương Thị Lan Anh, nhân viên khoa nội tổng hợp Bệnh viện Thanh Nhàn nêu rõ.
Những bệnh nhân không phải bảo hiểm của tuyến Thanh Nhàn ấy, chúng tôi vẫn cố gắng giải quyết là thông tuyến để cho bệnh nhân được hưởng tối đa với cái bảo hiểm mà người ta tham gia để giảm cái lượng chi phí cho bệnh nhân đi.
Trong thời gian cách ly tại cơ sở y tế, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám điều trị thì việc chi trả chi phí khám, điều trị phụ thuộc vào việc người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế hay không. Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến. Cụ thể, bệnh nhân tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng chế độ về thuốc và các chi phí xét nghiệm chụp chiếu. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế nếu có, thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Còn người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Bác sĩ Nguyễn Thu Hường, trưởng đơn nguyên chống dịch và bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, phó giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết thêm.
Có bảo hiểm y tế là một cái vấn đề rất rất tốt đối với bệnh nhân, bởi vì những cái bệnh nhân F0 tại thời điểm của chúng tôi điều trị thường là số ngày điều trị rất là bị kéo dài. Bệnh lý người ta thường là viêm phổi và những cái bệnh lý kèm theo nữa, do vậy cái chi phí rất là tốn kém. Bệnh nhân phải, nếu không có bảo hiểm y tế thì phải chi trả hoàn toàn tiền thuốc, tiền giường và những tiền xét nghiệm.
Đa số những bệnh nhân vào viện là những bệnh lý nền, thường là những bệnh nhân này có bảo hiểm y tế. Và để đáp ứng được cái quyền lợi của người bệnh thì bảo hiểm y tế vẫn hỗ trợ để đúng các quyền lợi của người bệnh, thì những cái bệnh lý nền vẫn được hưởng cái chế độ của bảo hiểm y tế. Còn những bệnh khi vào đây thì những cái chế độ mà được thành phố chi trả thì là những cái xét nghiệm hoặc là những cái chế độ ăn cho người bệnh, thì chúng tôi vẫn đáp ứng được đúng theo cái quy định của.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế được hỗ trợ. Cụ thể, các trường hợp cách ly y tế F1 sẽ được hỗ trợ mức ăn 80.000 đồng một người một ngày, thời gian hỗ trợ tối đa là 21 ngày. Đối với người điều trị nhiễm COVID-19 F0, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế tối đa 45 ngày. Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí theo quy định.
Những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam đi vào thực thi tròn một năm đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam-EU tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam-EU 7 tháng đầu năm đạt 32,2 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm 4,4 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ. Trong tháng 7 đầu năm, Việt Nam xuất sang EU 22,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5%, và nhập khẩu từ EU lượng hàng hóa trị giá 9,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng này có được là nhờ động lực từ Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA đi vào thực thi từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, đã tạo cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam tại khu vực thị trường EU. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, và bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam nhận định.
Thị trường EU là một cái thị trường truyền thống và chiếm tới gần 30% kim ngạch xuất khẩu, khoảng 6 tỷ đô la. Việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường sẽ giúp cho kim ngạch của chúng ta bù đắp lại cái mất mát của những đầu năm vừa qua.
Tổng của 27 nước cộng với gần 500 triệu doanh nghiệp và GDP của nó là 36.000 đô la trên một năm, tức là nó hơn chúng ta khoảng độ hơn 10 lần. Cho đây là một cái thị trường mà có thể nói là rất lớn đối với doanh nghiệp của chúng ta.
Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam có vai trò quan trọng đối với tương lai quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU. Minh chứng là giá trị thương mại giữa Việt Nam và EU 6 tháng năm 2021 đạt 27 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái và là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khi Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU có hiệu lực sau khi hiệp định này được phê chuẩn ở từng quốc gia thành viên EU. Ông Trần Ngọc Quân, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ đánh giá.
Một năm vừa qua, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU có hiệu lực. Và nhờ Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực này đã giúp cho thương mại giữa Việt Nam và EU có những bước phát triển rất mới. 2021 vừa qua thì thương mại giữa Việt Nam và EU đã tăng 18%, trong khi cùng kỳ năm trước chúng ta giảm 6%. Cho nên là để nhận thấy rằng là cái tác động rất lớn của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU đã đem lại những kim ngạch rất lớn cho quan hệ thương mại song phương. Đấy là chưa kể đến cái những tác động mà bên cạnh, ví dụ như là cái hình ảnh của Việt Nam ở thị trường EU được nhiều người dân, người doanh nghiệp biết hơn.
Việc tận dụng những cơ hội từ EVFTA của cả phía Việt Nam và EU tốt hơn so với những hiệp định khác mà Việt Nam ký kết trước đây thể hiện ở cả kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU và kim ngạch xuất khẩu của EU sang Việt Nam. Hiện tại, các chính phủ trên thế giới đều đang tập trung mọi nguồn lực để chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bỏ quên Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Trên thực tế, hiệp định đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai và đại dịch được kiểm soát, nền kinh tế của chúng ta mở cửa trở lại và phục hồi, thì hiệp định sẽ càng phát huy hiệu lực.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm thực hiện 4 giải pháp cụ thể liên quan tới việc giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020, giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021, 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019, 2020.
Do hiện nay xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng tại các siêu thị, chợ truyền thống, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như nguồn hàng hóa thực phẩm phục vụ nhân dân, hiện các nhà phân phối đã chủ động tìm nguồn hàng, nhà cung ứng thực phẩm thay thế. Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bán lẻ BRG cho biết, Thanh Nga là một trong nhiều nhà cung cấp thịt cho bên BRG cũng như nhiều siêu thị khác. Việc Thanh Nga có ca dương tính với COVID-19 và tạm thời dừng hoạt động nên các siêu thị khác sẽ dồn vào các nhà cung cấp khác. Do đó, phía doanh nghiệp như BRG cũng đang tìm các nhà cung cấp khác để bổ sung vào lượng hàng bị thiếu hụt. Theo ghi nhận tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống có bị phong tỏa tạm thời, nhưng nguồn cung thực phẩm tại các chợ trên địa bàn thành phố vẫn ổn định. Tại siêu thị Big C, Vinmart, Harpro, giá rau củ vẫn giữ mức ổn định và bán với số lượng không giới hạn. Bên cạnh đó, các siêu thị cũng đẩy mạnh bán hàng online. Trong tuần đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, đơn mua hàng online của người dân đã tăng gấp từ 2 đến 5 lần so với những ngày trước đó.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội đã tổng hợp danh sách 616 cơ sở đầu mối cung cấp sản phẩm nông lâm thủy sản từ các tỉnh thuộc chuỗi 21 tỉnh thành phố phía Bắc cung ứng cho thị trường Hà Nội để các đơn vị siêu thị, điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn khai thác nguồn cung hàng hóa trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bình ổn thị trường, hệ thống phân phối hiện đại, thực hiện phương án đảm bảo nguồn hàng trong tình hình dịch bệnh như tăng nguồn hàng dự trữ, triển khai nhiều hình thức cung ứng đa dạng như trực tuyến bán hàng đồng giá, bán hàng đăng ký trước.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong điều kiện áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 19 tỉnh thành phía Nam, việc sản xuất và xuất khẩu thủy sản từ nửa cuối tháng 7 năm 2021 có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Với thực tế khó khăn hiện nay, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam lo ngại xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm sẽ tụt dốc nếu không có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho việc phục hồi sản xuất, xuất khẩu và thúc đẩy sinh kế cho công nhân, nông ngư dân trong bối cảnh sống chung với dịch COVID-19 như hiện nay. Vì vậy, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam kiến nghị cần triển khai sớm và ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động trong nhà máy chế biến thủy sản, đảm bảo tiêu chí an toàn, tiếp đó là sự hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Lần đầu tiên một lô hàng lớn lên đến 22 tấn quả sấu đông lạnh Việt Nam được nhập khẩu phân phối và tiếp thị tại Úc. Lô hàng thuộc về công ty Ưu Đàm với nhãn hiệu được thiết kế đậm nét văn hóa vùng miền và có chất lượng xuất sắc. Với giá bán thấp nhất là 18 đô la Úc 1 kg, tổng giá trị của lô hàng tại thị trường Úc có giá trị lớn lên đến hơn 390.000 đô la Úc trên 6,5 tỷ đồng Việt Nam. Như vậy, với mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, tiềm năng về kim ngạch của quả sấu không thua kém một số loại quả khác đang xuất sang Úc.
Tổng cục Thống kê cho biết đã có gần 80.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường từ đầu năm đến nay. Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có số doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường nhiều nhất lần lượt là doanh nghiệp bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 4.220 doanh nghiệp, ngành công nghiệp chế biến chế tạo có 1.325 doanh nghiệp và xây dựng có 1.006 doanh nghiệp, còn lại rải rác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn, dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ việc làm, du lịch, kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận sự sụt giảm trong cả đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường nước ngoài.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021 và tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi này vào năm tới. Nhà trường sẽ dành toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh còn lại cho phương thức xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Danh sách các tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, phương án đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp sẽ được điều chỉnh phù hợp với công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp và sẽ được trường công bố sớm nhất.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, một tài khoản tên Lệ Trần đăng tải trên mạng xã hội Facebook thông tin 12 giờ đêm nay, Hà Nội sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách. Người dân sẽ chỉ được ra ngoài 7 ngày một lần, chứ không được đi chợ cách ngày như bây giờ. Việc đi lại của những người có giấy phép đi làm cũng sẽ siết chặt hơn. Các bác xem chiều nay đi mua chữ thêm đồ ăn nếu gần hết nhé. Qua giả soát xác minh, theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đây là tin giả, sai sự thật, đề nghị người dân cần cẩn trọng. Để tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử công bố tin giả, khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả trên, tránh gây hoang mang trong dư luận. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường giám sát, xử lý tổ chức, cá nhân đăng thông tin vi phạm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố trong xử lý thông tin sai sự thật về COVID-19.
Trước việc phát hiện các ca dương tính liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga, quận Hai Bà Trưng, nhiều người tỏ ra băn khoăn lo lắng rằng virus SARS-CoV-2 có lây qua thực phẩm, liệu họ có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi mua thực phẩm. Chuyên gia y tế khẳng định chưa có bằng chứng virus SARS-CoV-2 lây qua thực phẩm. Liên quan đến vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế khẳng định virus SARS-CoV-2 chủ yếu lây qua tiếp xúc giữa người với người, tiếp xúc đám đông, tiếp xúc trong phòng kín. Đặc biệt, các nghiên cứu cũng chưa thấy có việc lây truyền virus SARS-CoV-2 qua thực phẩm. Người dân không nên quá hoang mang, lo sợ lây truyền qua thực phẩm.
Ghi nhận tại một số chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thủ đô, lực lượng chức năng không chỉ kiểm soát chặt các phương tiện đi vào mà còn kiểm tra kỹ từng xe và người trên xe có ý định ra khỏi Hà Nội. Tại chốt kiểm dịch số 2, trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội, các tổ công tác được bố trí tại hai đầu hướng vào Hà Nội và hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam. Cả hai đầu đều để biển ghi luồng xanh cho các phương tiện có giấy chứng nhận mã QR code đi qua nhanh chóng, không cần kiểm tra, chỉ quét mã code. Tất cả phương tiện còn lại đều được kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ xe nào người trên xe, tài xế có giấy xác nhận của cơ quan, địa chỉ làm việc, tại tỉnh khác, cùng giấy xét nghiệm PCR âm tính mới được qua. Tương tự, tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 1 trên quốc lộ 1A cũ thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu hàng loạt người điều khiển xe máy, ô tô từ nội thành di chuyển ra phải quay đầu.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, chính quyền địa phương vừa ra quyết định xử phạt 3 người vượt rào ra ngoài, mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết hai người đàn ông và một phụ nữ trèo rào ra ngoài sống ở phường Phúc Tân, giáp danh với phường Trương Dương, nơi đang bị phong tỏa. Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng lập biên bản đề xuất Ủy ban Nhân dân quận xử phạt một trường hợp tại phường Trương Dương về hành vi tự ý rời khỏi nơi phong tỏa với mức phạt 15 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm khác đang được cảnh sát truy tìm. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã có phương án tăng cường lực lượng tại các chốt trực và sẽ bố trí thành nhiều lớp canh gác ở phường Phúc Tân và Trương Dương.
Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Thực, sinh năm 1950, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, về hành vi giết người. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 7, cơ quan công an nhận được tin báo về việc tại cổng công ty Italia Production thuộc cụm công nghiệp Bích Hòa, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bảo vệ của công ty, công an huyện Thanh Oai đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ ông là tổ trưởng tổ bảo vệ, được công ty dịch vụ Bảo Sơn Đồng Nai giao nhiệm vụ phân ca trực và chi trả lương cho nhân viên trong tổ. Ông lấy lý do Thực tự ý nghỉ việc nên không báo cáo công ty trả tiền lương, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát, mâu thuẫn. Sau khi Thực đánh ông bảo vệ bất tỉnh, Thực lấy xe máy bỏ chạy. Qua vận động, đến 10 giờ 30 cùng ngày, Thực đã đến công an huyện Thanh Oai đầu thú. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi mối đe dọa nhằm vào an ninh của nước này trong bối cảnh Mỹ, Israel và Anh cáo buộc Tehran có liên quan đến một vụ tàu chở dầu do Israel quản lý bị tấn công ở biển Ả Rập, ngoài khơi bờ biển Oman vào tuần trước. Trong một diễn biến mới nhất cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh cũng đã triệu đại sứ Iran tại nước này đến trụ sở để bày tỏ quan điểm của London về vụ việc trên.
Mỹ tuyên bố sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Afghanistan do lo ngại về sự an toàn của những người từng làm việc với lực lượng Mỹ tại quốc gia Nam Á này trong bối cảnh Washington chấm dứt can dự quân sự kéo dài 2 thập kỷ ở Afghanistan. Các điều kiện để công dân Afghanistan nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ sẽ được mở rộng, gồm cả những người Afghanistan từng làm việc cho các tổ chức truyền thông có trụ sở tại Mỹ hay các tổ chức phi chính phủ hoặc làm việc trong các dự án được Mỹ hỗ trợ tài chính. Bộ cũng sẽ tiếp nhận thêm những người Afghanistan từng làm phiên dịch hay đóng vai trò hỗ trợ khác cho các lực lượng thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan, song không đáp ứng được những yêu cầu trước đây về thời gian phục vụ.
Tính đến 6 giờ sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến gần 200 triệu người. Ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia. Tình hình dịch bệnh tại quốc gia vạn đảo ngày càng nghiêm trọng. Số ca mắc mới và ca tử vong tiếp tục tăng mạnh trong nhiều ngày liên tiếp. Trong một ngày qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và mắc mới cao nhất châu Á. Số ca tử vong trong ngày tại Indonesia chiếm tới trên 50% số người chết của châu Á và Indonesia hiện là tâm dịch của cả thế giới.
Trong khi đó, diễn biến dịch cũng rất nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây. Tuy nhiên, Philippines đang chứng kiến số ca tử vong và ca mắc thấp hơn khá nhiều các nước thành viên khác, báo hiệu dịch có dấu hiệu chững lại ở quốc gia này. Trong một ngày qua, nước này ghi nhận 77 ca tử vong.
Malaysia, tình hình vô cùng đáng ngại. Nước này hiện cũng là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới trên một ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua, trong khi số người chết vì COVID-19 cũng ở mức báo động.
Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong vài tuần gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch, lùi ngày mở cửa du lịch. Campuchia, dịch bệnh cũng nghiêm trọng và đáng ngại khi nước này có 560 bệnh nhân mới và 22 ca tử vong trong một ngày qua. Campuchia trải qua giai đoạn dịch bệnh nghiêm trọng kể từ khi đầu dịch đến nay, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực, tỉnh thành. Thủ đô Phnom Penh vẫn là điểm dịch nặng nhất của Campuchia.
Thảm cảnh COVID-19 càn quét đất nước Ấn Độ mới xảy ra cách đây chưa đầy 3 tháng. Nhưng hôm qua, những đám đông lớn lại tụ tập bất chấp các quy định chống dịch COVID-19 để tham gia lễ hội ở các ngôi đền tại thành phố Varanasi, phía bắc Ấn Độ. Một lần nữa, bờ sông Hằng lại đông đúc những tín đồ. Họ không đeo khẩu trang, dù thành phố này đang áp dụng lệnh phong tỏa đặc biệt nhằm hạn chế tụ tập đông người trong tháng lễ. Các tín đồ dường như quên hẳn tình trạng phong tỏa và tỏ ra không sợ gì COVID-19.
Theo số liệu do Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu công bố, châu lục này đã ghi nhận 61 triệu ca mắc COVID-19. Trong thông cáo, Giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu, bà Doris Nitzan nhấn mạnh, hồi kết của đại dịch vẫn còn ở phía trước và đáng buồn là cho đến nay ở khu vực châu Âu đã có hơn 1,2 triệu ca tử vong do COVID-19. Điều quan trọng là các quốc gia phải tiếp tục nỗ lực phối hợp để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và những người có nguy cơ bị ảnh hưởng trong đại dịch.
Chính phủ Anh đang lên kế hoạch thực hiện chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho 32 triệu dân bắt đầu từ tháng 9. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu sau ngày 6 tháng 9 với mục tiêu mỗi tuần thực hiện tiêm mũi vaccine thứ 3 cho gần 2,5 triệu người từ 50 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch. Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 hiệu thuốc ở Anh sẽ tham gia chương trình tiêm vaccine tăng cường nhằm giúp giảm tải cho hệ thống y tế quốc gia.
Ngành y tế Ai Cập đang xem xét khả năng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em nhằm tăng khả năng miễn dịch của trẻ với các biến thể mới, đặc biệt là biến thể Delta. Tuy nhiên, kế hoạch này phụ thuộc vào việc hoàn thành ưu tiên tiêm chủng cho người trưởng thành, người mắc bệnh mãn tính và sau khi xem xét kết quả tiêm chủng cho trẻ em ở một số nước trên thế giới.
Cảnh sát Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở miền Tây nước này vào cuối tuần qua, khiến 33 người thiệt mạng. Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe bồn chở nhiên liệu đâm vào một xe khách đông người ở gần làng Kibuba, nằm dọc tuyến đường quốc lộ 1 cách thủ đô Kinshasa khoảng 80 km. Sau cú va chạm cực mạnh, hai xe đã bốc cháy dữ dội và cướp đi sinh mạng của 33 người.
Giới chức Trung Quốc xác nhận ít nhất 302 người đã thiệt mạng vì đợt lũ lụt vào cuối tháng 7. Con số này cao gấp 3 lần báo cáo thương vong hôm 29 tháng 7. Theo các nhà chức trách Trung Quốc, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 đã ảnh hưởng đến 13 triệu người dân nước này, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế lên đến hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ.
Bản tin thể thao.
Bán kết 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Quách Thị Lan chạy ở đường chạy số 3 cùng với 7 chân chạy đến từ Na Uy, Đức, Bỉ, Jamaica, Mỹ, Canada và Italia. Quách Thị Lan đạt thành tích 56:78 và cán đích ở vị trí thứ 6. Kết quả này không đủ để cô được vào chung kết. Dalia Muhammad của đoàn Mỹ về nhất với thời gian 53:30. Cùng người cán đích thứ 2, Janive Russell từ Jamaica sẽ góp mặt ở chung kết. Dù không thể giành quyền vào chung kết 400m rào nữ, nhưng thành tích của Quách Thị Lan cũng để lại cột mốc tại Olympic Tokyo 2020. Quách Thị Lan là nữ vận động viên châu Á thứ 5 trong lịch sử giành quyền tham dự 400m rào Olympic. Cô cũng trở thành vận động viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết tại Olympic Tokyo. Với việc Lan dừng bước ở bán kết, đoàn thể thao Việt Nam kết thúc cuộc hành trình tại Olympic Tokyo mà không giành được tấm huy chương nào. Dự kiến, ngày mai, các đội tuyển boxing, cầu lông, bắn cung, bơi, điền kinh cùng các cán bộ thành viên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Bán kết bóng đá nữ, Olympic Australia đối đầu với Olympic Thụy Điển. Ngay từ đầu trận đấu, Thụy Điển nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công. Nhiều cơ hội đáng chú ý đã được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, chỉ một phút sau giờ nghỉ, từ sai lầm cản phá không dứt khoát của thủ môn Australia, Rolfo có bóng trong vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Có bàn dẫn, các cô gái Bắc Âu chơi thêm phần hứng khởi và liên tục đặt khung thành đối phương vào thế nguy hiểm. Ở những phút còn lại của trận đấu, Australia nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Đội tuyển nữ Thụy Điển giành thắng lợi tối thiểu để tiến vào chung kết bóng đá nữ. Ở trận bán kết còn lại, dù thi đấu hoàn toàn ép sân, thế nhưng đội tuyển Mỹ đã bất ngờ để thua đội tuyển Canada với bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Fleming. Trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ sẽ là cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Canada. Chiều nay sẽ diễn ra các trận bán kết bóng đá nam, Olympic Mexico gặp Olympic Brazil. Cả hai đang có đầy đủ lực lượng trước trận đấu này, nhưng Olympic Mexico được đánh giá cao hơn về mặt phong độ khi đang là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất. Ở tứ kết, họ vừa có một trận thắng rất đậm với tỷ số 6-3 trước Olympic Hàn Quốc. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển, Olympic Tây Ban Nha và Olympic Nhật Bản.
Dự báo thời tiết, Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam nên từ khoảng 13 giờ đến 16 giờ chiều nay, cường độ nắng tại Hà Nội gia tăng, đạt mức nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm, phía Tây thành phố từ 34 đến 36 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố từ 33 đến 35 độ C. Cùng thời gian trên, chỉ số tia tử ngoại tại Hà Nội đạt mức 9, ngưỡng có thể gây bỏng da, khô mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng 30 đến 45 phút. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, đợt nắng nóng này tại Hà Nội có thể kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.